nan, nay ông muốn biết đường tu Samatha, con đọc từ chỗ đó.
A nan, nay ông muốn biết đường tu Samatha, nguyện ra khỏi sanh tử. Tôi lại hỏi ông.
Liền đó, Đức Như Lai giơ cánh tay kim sắc, co năm ngón lại, bảo A Nan:
Ông có thấy không?
Thưa thấy.
Thấy cái gì?
Con thấy Như Lai giơ bàn tay, co năm ngón thành nắm tay sáng ngời, chói lòa tâm và mắt con.
Ông dùng cái gì để thấy?
Con cùng đại chúng đều dùng mắt thấy.
Mắt ông tôi đã thấy, còn ông lấy gì làm tâm để đương với nắm tay chói sáng của tôi?
Như Lai lại hỏi tâm ở đâu. Con suy nghĩ tìm cầu, chính cái suy nghĩ tìm cầu là tâm con.
Sai rồi A Nan, cái ấy không phải tâm ông.
A Nan giật mình đứng dậy, chắp tay bạch Phật.
Cái ấy không phải tâm con thì là cái gì?
Đó là tưởng đến những tướng hư vọng của tiền trần. Chính nó làm ông mê lầm chân tánh của ông. Do từ vô thủy đến nay, ông nhận giặc làm con, bỏ mất tánh bản lai thường trụ, nên phải chịu luân hồi.
Chúng ta có hai cái căn bản. Nếu ai đi về cái đường căn bản Bồ Đề đó, thì là về cái đường hiền thánh. Mà ai đi cái đường căn bản sanh tử đó, thì sẽ lạc về luân hồi. Trên Phật đã dạy phân minh, phân tách hai cái căn bản đó. Bây giờ muốn thử xem ông A Nan có hiểu lời Phật nói hay không. Cho nên từ cái giảng xong, bây giờ Phật để xem ông A Nan có thực hành không. Thế cho nên Phật mới giơ cánh tay lên. Cái cánh tay rồi giơ cánh tay lên rồi lại co nắm ngón lại, tức là thành nắm tay. Đó. Rồi giơ lên, giơ cả cánh tay rồi co nắm lại, để giơ lên cho đại chúng trông thấy. Đây. Đây là Phật thử để xem ông A Nan ông ấy dùng cái thứ căn bản nào để ông ấy nhìn cái nắm tay. Cái nắm tay là đại diện cho tất cả cảnh trần, cả sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là cái cảnh chúng ta đang sống. Thế Phật giơ nắm tay để thử xem ông A Nan, xem ông có nhận được cái lời Phật dạy không. Thì quả nhiên ông A Nan không hiểu gì cả. Là Phật nên phải nhắc ông A Nan không hiểu. Không hiểu là cái ý của Phật muốn thử xem rằng ông sống với căn bản Bồ Đề hay là ông sống với căn bản sanh tử. Nhưng ông A Nan không hiểu Phật giơ tay để làm gì, không hiểu được ý. Cho nên Phật lại nhắc, ông có thấy không? Đây là Phật nhắc lần thứ nhất, ông có thấy không? Để nhắc xem ông thấy bằng cái căn bản nào. Nhưng ông A Nan cũng không để ý. Cho nên nói thản nhiên, thưa thấy. Thế Phật lại nhắc thứ hai, ông thấy cái gì? Để nhắc ông A Nan là Phật đang giảng về hai cái căn bản. Vậy thì ông dùng thứ nào để mà ông sống? Thế nhưng mà ông A Nan vẫn không ngờ, không hiểu là Phật nhắc mình không hiểu. Bởi vì có nghĩ trong đời sống hàng ngày cứ sống trơn tuột đi, đâu có để ý cái căn bản nào sanh tử, căn bản nào Bồ Đề, đâu có để ý. Cho nên bây giờ quên thì không nhớ, Phật vừa mới nói buông miệng xong là quên luôn. Đấy, cho nên Phật đợi nhạy. Phật nhắc lần thứ hai, thấy cái gì? Thế là ông nói, ông thành thật, thật thà. À, ông bảo con thấy Như Lai giơ nắm tay lên rồi lại co cái ngón tay lại, nó thành nắm tay. Rồi ông lại còn nói thêm, nó tay Phật sáng ngời, chói lòa cả mắt con. Nhưng mà thật, trong lời câu giả nhời của ông A Nan này, chúng ta thấy là ông có cái chỗ công ty với Phật để giúp Phật giảng bộ Lăng Nghiêm cho những cái bọn ngớ ngẩn như chúng mình. Chứ nếu mà bình thường ấy, thì ông chỉ bảo bàn tay Phật sáng chói làm lóa cả mắt con, thông thường chỉ nói thế. Nhưng đây ông lại nói thêm, ông nói bàn tay Phật sáng chói làm lóa cả tâm và mắt con. Đấy, ông đệm cái chữ tâm vào đấy. Chứ thông thường chúng mình chỉ nói là chói lóa mắt. À, nhờ ông nói chói lóa cả tâm và mắt con thì mình hiểu là ông dụng ý, ông thêm cái chữ tâm vào. À, để Phật có cái duyên cớ nắm lại cái chữ tâm mà giảng nghĩa. À, cho nên chúng ta thấy cái chỗ này là ông A Nan đóng kịch, giả vờ không hiểu để Đức Phật giảng bài cho chúng mình. Ta đến cuối cùng, mắt ông tôi đã thấy. Để ông lấy gì làm tâm để đương với cái nắm tay chói sáng của tôi? À, chính đây là cái chỗ Phật muốn minh bạch ông dùng cái gì làm tâm. Ông dùng cái căn bản sanh tử làm tâm, hay ông dùng cái căn bản cái bồ đề làm tâm, ông dùng thứ nào? Thế thì quả nhiên ông A Nan đại diện cho bọn chúng mình. Con lấy cái suy nghĩ tìm cầu làm tâm. Đấy, thế Phật ông A Nan đại diện cho chúng mình già nhời, tức là lấy cái suy nghĩ tìm cầu làm tâm. Suy nghĩ tức là cái tâm phan duyên, trong thì chấp ngã, ngoài thì chấp sáu trần. Đấy, đứng cái địa vị cái chấp ngã, vin vào, duyên vào, phan vào những các cảnh ở bên ngoài, thế rồi suy nghĩ yêu ghét, mừng giận, khổ vui. Đó, thế rõ ràng, thế là minh bạch là dùng cái, tuy là nghe Phật giảng hai cái căn bản, nhưng mà hàng ngày trong đời sống vẫn cứ dùng cái tâm phan duyên, tức là dùng cái căn bản sanh tử, thì cứ cái đường mê mà đi. Thế cho nên minh bạch lời Phật đã nhời, sai rồi, cái ấy không phải tâm ông. Nè, thế nhưng ông A Nan vẫn còn tiếc rẻ, còn cãi lại Phật, nó không phải tâm con thì nó là cái gì? Nè, còn hỏi lại Phật thế, thì Phật giả nhời cho tưởng tập. Đấy, đó là tưởng đến những tướng hư vọng của tiền chẳng. Đây chỉ là tưởng đến, tưởng là nhớ đến. Đấy, những cái tướng hư vọng của tiền chẳng. Chúng ta suốt ngày, đấy, cứ nhớ đến những cái tướng hư vọng của tiền chẳng. Nhớ đến thì cái tâm khởi lên cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét. Đó là hoặc. Cái hoặc ấy, như chùm ác xoa, hoặc nghiệp khổ. Thì cái hoặc đã đứng đầu. Mà ba cái như chùm ác xoa nó không rời nhau. Cho nên hễ mê, hễ hoặc thì liền tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì càng cái quả báo luân hồi sanh tử. Thế cho nên đây để cho ông A Nan và tất cả chúng ta nhận ra cái sai của mình, hàng ngày cứ tưởng đến cái tướng hư vọng của tiền chẳng. Suốt ngày chúng ta cứ mắt chạm sắc, tai chạm âm thanh, sáu căn, sáu cửa mở ra đón nhận sáu trần. Thế là cái tâm nó cứ chuyển biến khổ vui yêu ghét. Thế chính cái khổ vui yêu ghét hai cái cặp này nó kích thích chúng ta này, tạo nghiệp để mà chịu cái luân hồi. Chính nó làm cho ông mê lầm cái chân tánh của ông. Đấy, chính cái tâm suy nghĩ này, cái tâm khổ vui yêu ghét đã suốt ngày chúng ta mải mê với nó, nhận nó là tâm tánh, theo với nó mà khổ vui, mà yêu ghét, mà tạo nghiệp. Đấy, thế thành ra quên cái chân tâm thật sự của mình. Cái chân tâm, cái tánh căn bản Bồ Đề, nó là cái gốc. Nếu mà không có cái tánh thấy, tánh nghe, thì chúng ta đâu có cái nhẫn thức với nhĩ thức. Chỉ tại mình có cái gốc ấy, rồi bây giờ theo nghiệp, theo duyên mà thành ra cái nhẫn thức, nhĩ thức, tiến lên đến cái ý thức này. Thì cái ý thức gọi là vọng tâm. Tức vọng tâm, cái ý thức là vọng tâm, gọi là tư hoặc. Còn cái nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, gọi là mai mối cho rạch, tức là cái kiến hoặc. Năm cái thức ngoài là mai mối cho rạch, còn chính rạch là cái ý thức, là cái vọng tâm, là cái tâm phan duyên. Thế thì vì cả ngày chúng mình bị cái họ nhà thức này nó đánh lừa, cho nên rằng chúng ta quên mất cái chân tánh của mình, cứ sống theo nghiệp, theo duyên. Theo nghiệp là con mắt, tai, mũi, lưỡi của từng loài. Loài người sống theo sáu căn của loài người. Còn con chuồn chuồn, con châu chấu, con trâu, con bò, con gà, con vịt, nó sống theo sáu căn của nó. Thế tức là gọi là theo nghiệp, là cái chánh báo theo nghiệp. Thế còn theo duyên là theo cái ánh sáng, là cái y báo. Như con cú đó, nó chỉ thấy ban đêm, nó không thấy ban ngày. Như con mèo đó, nó thấy cả ngày cả ban đêm. Còn loài người chúng mình chỉ thấy được ban ngày, không thấy được ban đêm. Cái là theo nghiệp, còn thì theo cái y báo, theo duyên. Là nếu cái ánh sáng nó màu đen, cái gì nó cũng mờ mờ màu đen. Thì cái ánh sáng nó màu hồng thì thấy cái gì nó cũng màu hồng. Thì chúng ta theo duyên mà theo nghiệp và theo duyên mà thấy. Thế đây minh bạch Phật chỉ cho ông A Nan cái sai lầm, nhưng mà vẫn Phật vẫn chưa yên lòng. Bởi vì chúng mình từ vô thủy đến giờ đi cái đường mê suốt ngày đó, liên tiếp từng niệm chúng ta đi đường mê. Mà từ vô thủy thì cái thói quen này nó mạnh đến chừng nào. Thế cho nên không phải một chốc nói mà chúng ta đã trở về ngay được. Cho nên đây Phật lại một lần nữa phân biệt cái chân cái vọng để chúng ta để ý. Thầy nhắc lại cái Phật phân biệt chân vọng đây, phân biệt cái căn bản sanh tử, cái căn bản Bồ Đề là cái quan trọng lắm. Đấy, đây là cái cửa mở. Cái cửa bụng, nếu chúng ta sống với cái căn bản Bồ Đề là cứ thế đi về đường thánh. Mà nếu chúng ta sống với cái căn bản sanh tử là cứ thế mãi ở luân hồi. Cho nên cần nhất là cái chỗ phân biệt được hai cái chân và cái vọng là cần nhất. Nhưng tuy là cần nhất mà cái cần thứ hai cũng là cái chúng ta phải thực sự thực hành, để tâm hàng ngày mà thực hành. Thì cái việc thực hành đây, hiện tại ở Việt Nam mình có hai đường lối. Một đường là theo Đức Quán Thế Âm, tức là tu thiền. Mà một đường là theo Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, là tu tịnh độ. Thế có hai đường lối minh bạch rõ ràng ở Việt Nam mình. Thì chúng ta tu thiền theo Đức Quán Thế Âm, đấy, là nhận thẳng cái tánh nghe của mình. Tôi thì ở sáu căn, nhưng bây giờ lấy một để nhận, để cho nó minh bạch. Thì Đức Quán Thế Âm Ngài nhận thẳng cái tánh nghe, y cứ cái tánh nghe Ngài chuyên gọi là tu phản văn. Phản là buông những cái âm thanh, văn là nghe, trở về nghe, chuyên nghe cái tánh nghe của Ngài. Mà đến một khi đã thành công đắc quả rồi, Ngài chuyên nghe cái tánh nghe, Ngài chứng quả được cái căn bản trí. Thì lúc bây giờ tên của Ngài lại là Quán Thế Âm, nghĩa là chuyên, bây giờ thành công đắc quả rồi thì Ngài lại nghe cái âm thanh của thế gian để cứu khổ, cho đến có tên là Quán Thế Âm. Nhưng mà cái lúc tu thì Ngài tu phản văn, buông cái âm thanh để nhận lấy cái căn bản Bồ Đề, cái tánh nghe. Ngài buông thẳng âm thanh, phản văn, nghe thẳng cái tánh nghe của mình, trở về sống với cái tánh nghe của mình. Đó là pháp môn tu thiền, an định vào cái tánh nghe. Từ từ năm cái lớp vô minh gọi là ngũ trược đó, sắc thọ tưởng hành thức, năm cái lớp vô minh nó tan đi. Tan hết cái vô minh, Ngài trở về hoàn toàn với cái tánh Phật. Thế từ đấy Ngài lại dùng cái âm thanh để mà nghe thế gian để cứu khổ. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì Ngài dạy chúng ta thâu nhiếp cả sáu căn lại. Chẳng những là thâu nhiếp cái căn nghe, mà cả sáu căn thâu nhiếp cả lại, rồi chuyên một tịnh niệm nối nhau liền liền vào chánh định. Để chuyên, Ngài dạy chúng mình dùng chuyên một tịnh niệm, tức là chuyên chỉ nghe một danh hiệu Phật A Di Đà. Như vậy chúng ta thấy hai Ngài tu hai pháp môn hay là một. Đấy, chuyên nghe cái âm thanh. Bây giờ chuyên nghe cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đã dùng đến danh hiệu là cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật, thì tức là mình phải chuyên nghe, thì cũng là trở về cái tánh nghe của mình, nhưng mà đi cái đường vòng, dùng cái phương tiện. Chứ như Đức Quan Âm Thế Âm, Ngài nghe thẳng cái tánh nghe của Ngài, buông hẳn tất cả âm thanh, nghe thẳng cái tánh nghe của Ngài. Đó là gọi là pháp tu thiền định. Thế như bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ, Ngài đang dạy các đệ tử đó, bỏ hết cái vọng để trở về cái chân thật, buông hết những cái âm thanh vọng tưởng, trở về cái tánh nghe là cái căn bản Bồ Đề. Thế, về thẳng cái căn bản Bồ Đề, như thế gọi là tu thiền. Thế còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì Ngài dạy chúng mình dùng cái danh hiệu Phật A Di Đà Chúng mình cả ngày duyên 100 thứ, bây giờ duyên về một cái thôi, là cái danh hiệu Phật A-di-đà. Cái duyên và cái âm thanh thì mình cũng nghe cả ngày, tức là mình cũng trở về cái tánh nghe của mình. À, mà duyên vào một cái âm thanh để tập cho được cái nhất tâm bất loạn. Đó. Mà cái âm thanh đây là gì? Là Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nào cái nghĩa chữ Nam Mô A Di Đà Phật nghĩa là gì? Nam Mô nghĩa là quay về. Quay về buông cái căn bản sanh tử, quay về với Phật A Di Đà. Thế nào là Phật A Di Đà? Phật là bậc đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về cái chân tánh A Di Đà. A Di Đà nghĩa là gì? Theo như trong kinh A Di Đà dạy rõ ràng, Đức Phật quang minh chiếu khắp mười phương, cho nên hiểu là A Di Đà. Nghĩa là tánh ngài là cái bản giác. Đấy, cho nên bây giờ mình học bộ Lăng Nghiêm để nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể là cái tánh biết. Nói tiếng Việt Nam là cái tánh biết. Thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy, 100 thứ biết. Tóm lại là cái tánh biết. Cái tánh biết này Việt Nam gọi là biết, Tàu gọi là giác, nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Thế là buông. Nam Mô nghĩa là quay về, quy y, quay về. Quay về thì phải buông cái cũ mà trở về một cái mới. Buông cái cũ là buông cái đường sanh tử, trở về với cái tánh A-di-đà. Cái tánh A-di-đà là tánh biết, tánh giác, tánh Phật. Chúng ta đang biết đây, đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, đang biết đủ thứ. Đấy là cái tánh biết, tánh giác, tánh Phật. Mà cái tánh này chúng ta học Lăng Nghiêm biết là cái tánh này là nó không phải da, phải thịt, phải xương. Ở mắt mà nó không phải là con mắt, ở tai mà nó không phải là cái tai. Nó là cái tinh thần, cái tánh biết. Cái tánh này nó không làm bằng da thịt, nó không phải là cơm gạo, nó không phải là đất nước gió lửa, nhưng nó có thật, rõ ràng tác dụng. Chúng thầy đang nói, chị em đang nghe. Đã. Rõ ràng nó có thật, mà nó lại không phải là da thịt, nó không phải là đất nước gió lửa. Vậy thì nó không hình, nó là tánh không hình, không tướng. Nó không có cái thể chất bằng đất nước gió lửa. Nó là tinh thần, nó không hình không tướng, cho nên gọi là tánh chân không. Chân thật, nó có thật, cái công dụng của nó đây, nhưng nó không phải là hình tướng thế gian. Nó là tánh chân không. Và như chúng mình học ở trong Kinh Lăng Nghiêm, cái tánh này nó như hư không. Nó như hư không, nó ở trong thân mình, nó ở ngoài thân mình, nó ở khắp vũ trụ, nó ở khắp pháp giới. Đường đường thường hữu nhân cố, đường đường thường trụ pháp thân. Đấy, hiện tại chúng ta đang có cái thấy, cái nghe. Đấy. Thì biết là mình có pháp thân ở khắp pháp giới. Con châu chấu, con chuồn chuồn, con bươm bươm, con sâu, con kiến, nó đang cử động. Đấy. Nó cũng biết thấy, biết nghe. Vậy là nó có pháp thân ở khắp pháp giới. Phật bảo cái hư không ở trong cái hộp vuông tựa hồ hư không vuông, ở trong cái hộp tròn tựa hồ hư không tròn. Nhưng mà không tròn là ở cái hộp, chứ cái hư không nó không có vuông tròn. Chúng ta thấy lớn như con voi, nhỏ như con kiến, nhưng mà lớn nhỏ là ở cái đất nước gió lửa, ở cái hộp, chứ còn cái tánh biết nó đang cựa cậy, nó đang động đậy đấy. Cái tánh biết ăn, biết sợ khổ, biết đi tìm cái chỗ an thân, cái tánh biết ấy nó đồng thể với mười phương Phật, nó đồng thể với chúng ta, cùng nhau chúng ta đồng ở khắp pháp giới. Cái tánh giác này nó ở khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang. Mà buổi sáng chúng ta thấy, buổi chiều chúng ta cũng thấy, trẻ bé chúng ta thấy, già lão vẫn thấy, kiếp này thấy, kiếp sau vẫn thấy. Cái tánh vô lượng quang này nó không sanh không diệt, nó không hình tướng, nó như hư không, nó ở khắp pháp giới, nó không sanh không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Đấy, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ấy, tên nhà chùa gọi là A-di-đà. Đức Phật Ngài đã thành công đắc quả trở về cái tánh A-di-đà này. Còn chúng ta đã mê muội tối tăm, cứ sống với đường vô minh, nhưng mà cái tánh này mới là tánh thật của mình, cho nên không bao giờ mất. Vậy là hiện tại chúng ta với Phật A-di-đà đang ở cùng nhau đồng thể ở khắp pháp giới. Nhưng Phật thì đã giác tỉnh, hiện tại đang sống với tánh A-di-đà và đang biết rõ chúng ta. Còn chúng ta cũng đồng thể với Ngài, nhưng hiện tại mù mịt, cứ đi cái đường sanh tử. Thế thì vì thế Đức Đại Thế Chí mới dạy chúng ta cứ niệm. Niệm nghĩa là nhớ ra, đừng quên. Chính nghĩa chữ niệm là nhớ, đừng quên. Niệm nhớ, nhớ rằng, nhớ cái gì? Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Buông cái căn bản sanh tử, quay trở về cái căn bản Bồ Đề. Mà cái căn bản Bồ Đề này có Phật A Di Đà, Ngài là người đã thành công. Đấy, cái sự thật này Ngài đã đắc quả rồi. Bây giờ Ngài làm thầy, Ngài giúp cho chúng mình để trở về. Thế Nam Mô A Di Đà Phật là buông, là quay về. Quay về tức là buông bỏ cái căn bản sanh tử, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy. Thế thì từng niệm mà phải Đức Đại Thế Chí Ngài dạy mình cứ nhớ như thế, nhớ như thế, nghe cho rõ chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà nhớ như vậy, mà nhớ nhất tâm bất loạn. Vậy thì cái pháp môn của Đức Đại Thế Chí với của Đức Quán Thế Âm là hai pháp môn hay là một? Thì em thấy có phải một đường không?
Dạ.
Cũng là quay về nghe, quay về tánh nghe của mình, nhưng mà chỉ có một đằng là thẳng, thẳng đường, nghe thẳng. Thế thì gọi là tu thiền. Còn bây giờ nhớ, nhớ từng niệm một, nhớ quay về, dùng cái niệm để nhắc mình. Cái niệm mãi, nhắc mãi, nhắc cho đến khi nhất tâm bất loạn, mình chỉ còn một niệm thôi. Đấy, nhắc niệm mãi thì dần dần nó đến vô niệm. Vô niệm tức là không còn niệm nữa, lúc bây giờ gọi là được niệm Phật Tam Muội. Cho nên cái pháp môn của Đức Đại Thế Chí là pháp môn đi vòng, cũng vào cái cửa ấy, nhưng mà phải đi vòng, là bởi vì mình ở tận ở ngoài đường cái, cho nên mình muốn vào cái cửa ấy thì mình còn phải đi một vòng, đi từ ngoài đường đi vòng rồi mới đến cái cửa ấy mà vào. Còn những vị mà người ta nhận được thẳng cái tánh thì người ta sống thẳng, nghĩa là những người vị đã đứng tại cửa rồi thì cứ thế mà vào. Chị em nhận không? Đấy. Thế cho nên bởi vì mình chưa đứng tại cửa thì mình phải đi vòng, mượn cái niệm để nhớ ra. Đấy. Chung quy cũng là trở về cái tánh nghe. Nghe một chữ cho nên mới bắt cho mình niệm Phật thật nhiều. Niệm lúc đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm. Mà niệm cho tới khi nhất tâm bất loạn. Đó là hai pháp môn của Đức Đại Thế Chí thì dạy chúng ta tu tịnh độ, mà Đức Quán Thế Âm thì dạy chúng ta tu thiền.